Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 26 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc.
Xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm vượt 3 triệu tấn.
Bắc Bộ có mưa to, cảnh báo lũ quét ở các tỉnh miền núi.
Cháy rừng nghiêm trọng tại Canada.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 26 tháng 6 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh do Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường chủ trì. Sau lễ đón, Thủ tướng Lý Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành hội đàm. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước.
Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 7 năm, là hoạt động gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt hai nước sau khi Trung Quốc kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước khóa mới. Chuyến thăm này nhằm cụ thể hóa kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022.
Tại kỳ họp thứ 5 mới đây, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, khẩn trương triển khai các công việc thực hiện nghị quyết. Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù. Tổ công tác sẽ có 26 thành viên do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi làm tổ trưởng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ phó. Dự kiến ngày 7 tháng 7 tới đây, thành phố sẽ tổ chức hội nghị cán bộ toàn thành phố để quán triệt nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Các ngân hàng vừa đồng loạt điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, riêng nhóm ngân hàng có vốn nhà nước mức giảm lên tới 1% một năm. Cụ thể, 4 ngân hàng có vốn nhà nước gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank đồng loạt giảm lãi suất huy động từ 0,5% đến 1% với tất cả kỳ hạn. Động thái giảm lãi suất diễn ra sau khi ngân hàng nhà nước giảm trần lãi suất huy động dưới 6 tháng. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 tháng và là lần thứ 3 trong năm nay ngân hàng nhà nước giảm trần lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng xuống 4,75% một năm.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt 3,62 triệu tấn, là một trong những mặt hàng hiếm hoi có kim ngạch xuất khẩu tăng trong bối cảnh khó khăn chung. Dự báo trong những tháng tiếp theo, gạo vẫn sẽ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam khi nhu cầu lương thực trên thế giới tăng cao. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức đỉnh của hơn 2 năm do nguồn cung khan hiếm, cùng với việc nhiều thị trường lo ngại về khả năng sản lượng bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Nino. Nhờ đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã được chào bán ở mức trung bình 498 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày mai 27 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay từ đầu tháng 6, Bộ đã tổ chức các đoàn tới làm việc về công tác chuẩn bị thi tại một số địa phương trong cả nước. Qua kiểm tra thực tế, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, cả nước có hơn 1.024.000 thí sinh đăng ký dự thi, tại các địa phương tổ chức gần 2.300 điểm thi với hơn 44.000 phòng thi. Đến nay, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi này đã được hoàn tất, trong đó chú trọng xây dựng các phương án dự phòng, tổ chức thi khi xảy ra các tình huống bất ngờ về thời tiết, thiên tai.
Số liệu từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho thấy, từ 19 giờ ngày 22 tháng 6, các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 27 tháng 6, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mới đây, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Sáng nay ngày 26 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện 199 đã tiếp nhận nhiều trường hợp khách du lịch vào cấp cứu nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm. Theo ghi nhận, vào khoảng 10 giờ sáng nay, khoa cấp cứu bệnh viện 199 đã tiếp nhận 7 trường hợp vào viện cấp cứu, trong đó có 2 trẻ em có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Qua khai thác thông tin ban đầu, những trường hợp này là khách du lịch đến từ Hà Nội, đoàn có 37 người đến Đà Nẵng từ hôm qua 25 tháng 6, đoàn có ăn uống tại một số nhà hàng, quán ăn trên địa bàn quận Sơn Trà. Sau vài giờ đồng hồ, nhiều người trong đoàn xuất hiện một số triệu chứng như nôn, ói, đau bụng dữ dội và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trước tình hình bệnh tay chân miệng đang gia tăng, có nguy cơ bùng phát dịch, Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đã xây dựng kịch bản ứng phó với dịch tay chân miệng ở 3 cấp độ từ thấp đến cao, với khả năng đáp ứng 1.400 giường và 50 giường hồi sức tích cực. Theo thống kê của Viện Pasteur TP.HCM, từ đầu năm 2023 đến nay, 20 tỉnh thành khu vực phía Nam đã ghi nhận hơn 11.000 trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Với sự xuất hiện của chủng EV71, số trẻ mắc bệnh đang tiếp tục tăng nhanh. Hiện đã có 7 trường hợp tử vong vì loại bệnh này. Sở Y tế thành phố cũng đề nghị Bộ Y tế cần có giải pháp dự trữ thuốc hiếm và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất thuốc điều trị bệnh lý này.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, sau nhiều giờ căng thẳng do cuộc nổi loạn của người sáng lập nhóm Wagner, vào cuối ngày hôm qua theo giờ địa phương, cuộc nổi loạn đã hoàn toàn chấm dứt. Theo ông Peskov, với sự nỗ lực làm trung gian hòa giải của Tổng thống Belarus, Điện Kremlin đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Theo đó, người đứng đầu lực lượng này sẽ được phép rời Nga tới Belarus, chấm dứt cuộc nổi loạn của Wagner. Đến thời điểm này, mọi hạn chế trước đó được áp đặt với các tuyến đường cao tốc ở Nga đã được hủy bỏ. Chế độ hoạt động chống khủng bố ở Moscow đã được tháo gỡ.
Kết quả một số cuộc khảo sát đã cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và dịch vụ tại Pháp thì hoạt động kinh doanh ở nước này chậm lại. Nền kinh tế Pháp đang kết thúc quý 2 năm 2023 với sự sụt giảm nghiêm trọng bất ngờ trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, báo hiệu khả năng suy giảm. Dữ liệu do S&P Global tổng hợp cho thấy sự suy giảm ngày càng tồi tệ trong sản xuất chế tạo đi kèm với sự sụt giảm mới trong hoạt động của lĩnh vực dịch vụ. Mức sản lượng chung ở Pháp giảm với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Theo những người trả lời câu hỏi khảo sát, lạm phát, những điều kiện tài chính khó khăn như khó bảo đảm của các khoản vay và doanh nghiệp ngừng hoạt động là các yếu tố chính đằng sau sự sụt giảm trong hoạt động kinh doanh của Pháp.
Trung tâm chữa cháy rừng Canada cảnh báo có tới hơn 460 đám cháy đang bùng phát trên khắp đất nước, trong đó có 240 đám cháy ngoài tầm kiểm soát. Gần 1/4 trong số các đám cháy đó là ở tỉnh Quebec. Bộ Môi trường Canada đã ban bố về cảnh báo ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở các thành phố Ottawa và Montreal. Giới chức địa phương các thành phố này khuyến cáo người mắc bệnh về đường hô hấp, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em hạn chế hoạt động ngoài trời. Trước đó, khoảng gần giữa tháng 6, tình trạng cháy rừng tại nhiều nơi ở Canada đã vượt tầm kiểm soát và kéo dài trong khi khói lan xa đến nhiều nước.
Tây Ban Nha đang trong đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay, nhưng nhiệt độ đã tiệm cận 40 độ C. Nắng nóng kỷ lục và hạn hán tạo điều kiện cho cháy rừng, đồng thời cũng làm đảo lộn sinh hoạt hàng ngày của người dân Tây Ban Nha. Cơ quan dự báo thời tiết Tây Ban Nha dự báo, đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 6, trong khi mùa xuân vừa qua đã là mùa xuân nóng nhất và khô hạn thứ hai kể từ khi nước này bắt đầu lưu trữ dữ liệu thời tiết vào năm 1961. Mùa hè năm nay ở Tây Ban Nha được dự báo tiếp tục có nhiệt độ cao hơn trung bình. Năm 2022, Tây Ban Nha là nước chịu thiệt hại lớn nhất do cháy rừng ở Liên minh châu Âu, trong bối cảnh 2022 là năm nóng kỷ lục.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cách đây đúng 55 năm, ngày hội có 102, những cánh buồm đỏ thắm dành cho các học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông đã ra đời tại thành phố Saint Petersburg cổ kính và tráng lệ của đất nước Nga. Cho đến nay, sự kiện duy nhất chỉ có ở thủ đô phương Bắc của nước Nga này ngày càng hoành tráng và ấn tượng và đã trở thành một danh thiếp du lịch được nhiều du khách mơ ước trải nghiệm.
Như mọi năm, lễ hội những cánh buồm đỏ thắm được bắt đầu từ tối và kéo dài tới gần sáng hôm sau với những buổi hòa nhạc hoành tráng do các nghệ sĩ nổi tiếng nhất nước Nga trình diễn tại quảng trường Cung điện Huyền Thoại cạnh Cung điện Mùa Đông. Theo chính quyền thành phố, lễ hội năm nay có sự tham dự của 60.000 học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học của Saint Petersburg và khoảng 10.000 học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học xuất sắc được mời từ các địa phương khác của nước Nga.
Hôm nay
thật tuyệt vời, thật vui, chương trình thật đỉnh.
Hôm nay các ca sĩ và các bài hát đều được tiếp nối. Chúng ta cũng được xem cánh buồm của Nga.
Đối với những người Việt từng học tập trên mảnh đất Nga, đây cũng là dịp khiến nhiều người cảm thấy bồi hồi nhớ về ký ức xưa. Ông Nguyễn Viết Thi, cựu lưu học sinh Leningrad chia sẻ.
Một lễ hội có kỷ niệm lớn đối với đời học sinh. Thì hồi mình mới sang đây thì mình cũng đã được dự cái lễ hội này rồi. Thế bây giờ cũng rất là hồi hộp, mong đợi xem là cảm xúc mà mình cảm nhận ngày xưa và bây giờ 55 năm thì nó như thế nào.
Ra đời năm 1968, ngày hội Những cánh buồm đỏ thắm được lấy từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Alexander Green với ý tưởng đem đến niềm tin và sự hy vọng vào những điều kỳ diệu, ước mơ, hoài bão lớn lao mà con người có thể làm được dù có vẻ viển vông. Lễ hội này luôn được tổ chức cùng ngày với lễ tốt nghiệp phổ thông của học sinh Nga như một món quà dành tặng cho các em, đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trước khi bước vào đời sống sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên khắp nước Nga.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.